Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trên bài huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, chúng sinh và giáo lý viên tại thủ đô Maputo nhân chuyến đến thăm của Ngài tại Mozambique chiều mùng 5 tháng 9 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Thực hệ để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ tư trong tuần thứ 23 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 20 đến câu 26. Bấy giờ, Đức Giêsu dừng lại ở một chỗ đất bằng. Nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với Người. Đức Giêsu ngước mắt lên, nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ già cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế." Quý vị và các bạn thân mến, nghèo đói được coi là một vấn nạn xã hội, bởi vì đó là một vết thương ăn sâu vào phương diện của đời sống văn hóa và xã hội. Nó bao gồm sự nghèo nàn của tất cả các thành viên trong cộng đồng. Nó bao gồm sự thiếu thốn các dịch vụ như giáo dục, y tế, thị trường, các cơ sở vật chất công cộng như nước, vệ sinh, đường, giao thông và thông tin liên lạc. Hơn nữa, đó còn là sự nghèo nàn về tinh thần, làm cho con người ta càng lún sâu vào sự tuyệt vọng, bất lực, thờ ơ và nhút nhát. Tình trạng nghèo đói về tinh thần cũng như vật chất đang xảy ra rất nhiều ở các quốc gia trên thế giới. các nhà chức trách của xã hội cũng như giáo hội đang tìm cách giúp người dân nghèo thay đổi nếp sống của họ. Khi nhìn nhận ra tình cảnh nghèo khổ trên thế giới đang lan tràn, và khi đọc bài tin mừng hôm nay, dường như tôi bị sốc khi nghe những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với các môn đệ và đám đông dân chúng rằng, những kẻ được chúc phúc là những người nghèo, đói khát, đang phải khóc lóc, bị bách hại. Những người bị chúc giữ lại là những người đang giàu có, no đầy, vui cười, được tâng bốc. Dường như có điều gì nghịch lý trong lời dạy của Chúa Giêsu thì phải. Bài học của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì vậy? Theo Chúa Giêsu, Ngài không tôn vinh cái nghèo. Không phải tự thân sự nghèo nàn khổ sở lại là hạnh phúc. Vì nhìn vào thực tế, nghèo khổ làm cho con người ta sâu xé nhau, tranh giành quyền lợi, thậm chí còn tìm cách tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng, nghèo khổ mang lại hạnh phúc cho con người, vì chúng giúp người ta không dính bén với trần gian, để hướng lòng về Chúa, tin tưởng nơi Chúa và kiên trì bước theo Ngài. Dù phải đối diện với đau khổ, họ không chán nản thất vọng, không mất niềm tin vào cuộc sống, vì họ có Chúa là niềm vui của họ. Họ luôn cố gắng phấn đấu vươn lên trên con đường ngay thẳng, liêm chính, và biết đỡ nâng nhau trong cuộc sống. Khi sống như thế, phúc lành của Thiên Chúa, phần thưởng của họ ở trên trời, chính là tài sản lớn nhất của họ. Những điều đó làm cho họ trở nên giàu có trước mặt Chúa. Cũng vậy, theo Chúa, không phải tự thân sự giàu có, sung sướng là điều xấu. Nhưng chúng có thể trở thành nguồn bất hạnh khi chúng trói buộc lòng con người vào thế giới vật chất ở đời này, mà quên nhiệm vụ lo cho cuộc sống đời sau. Thật vậy, những người giàu có bằng con đường hối lộ, bóc lột kẻ nghèo, buôn bán gian lận, thờ ơ trước cảnh nghèo khổ, vân vân, thì đều bị Thiên Chúa lên án gay gắt. Những người để lòng mình bị trói buộc bởi của cải trần gian, thì thường đi vào con đường chỉ muốn vơ vét cho riêng mình, mà không nghĩ đến người khác. Họ tìm đủ mọi cách làm giàu cho mình. Cách sống của họ cũng là một trong những nguyên nhân làm cho tình trạng nghèo khổ của xã hội kéo dài. Lạy Chúa, dù chúng con nghèo đói, xin cho chúng con luôn biết bám vào Chúa, mà cố gắng hết mình vươn lên bằng con đường liêm chính. Khi chúng con vượt qua được tình trạng nghèo khổ, xin cho chúng con vẫn sống ngay thẳng mà vươn lên và không quên lo cho cuộc sống mai sau. Amen.
trong ngài tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cây trông nơi lòng nhân Chúa nguồn sống mới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Morris, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại đảo Morris. Thứ hai, mùng 9 tháng 9 vừa qua là ngày cuối cùng trong chuyến tông du lần thứ 31 của mình tại nước ngoài. Đức Thánh Cha Francisco đã dành 8 tiếng đồng hồ để đến thăm cộng đoàn giáo hội tại đảo Morris, cử hành thánh lễ, gặp gỡ các giám mục vùng Ấn Độ Dương, viếng mộ chân phước Lavan, tông đồ tại đảo này, và sau cùng gặp gỡ chính quyền. Hiện diện trong thánh lễ tại đài Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình với Đức Thánh Cha vào lúc 12 giờ 15 phút có khoảng 80.000 tín hữu, trong đó có 3.000 tín hữu công giáo từ đảo La Réunion thuộc Pháp, cũng như các tín hữu đến từ quần đảo Seychelles và Comore. Ngoài ra, trong thánh lễ cũng có ông bà thủ tướng và một số quan chức chính quyền Morris. Đồng tế với Đức Thánh Cha, ngoài các giám mục thuộc đoàn tùy tùng và đảo Morris, còn có các giám mục trong Ấn Độ Dương như La Réunion, đảo Comore, quần đảo Seychelles và gần 100 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến bài tin mừng về các mối phúc thật được đọc trong thánh lễ, và ngài khẳng định rằng các mối phúc giống như thẻ căn cước của Kitô hữu. Vì thế, nếu có ai trong chúng ta tự hỏi làm thế nào để trở thành một Kitô hữu tốt, câu trả lời thật đơn giản: mỗi người theo cách thế của mình cần làm điều mà Chúa Giêsu dạy trong bài giảng về các mối phúc thật. Trong đó có cho thấy khuôn mặt của Thầy Chí Thánh mà chúng ta được kêu gọi làm nổi bật trong đời sống hàng ngày của chúng ta, như chân phước Jacques Desire Laval, vị tông đồ về sự hiệp nhất của dân Morris, người rất được tôn kính tại nước này. Cũng trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng khó khăn của người trẻ tại Morris, và ngài nhận xét rằng, thật là điều cam go khi nhận thấy, mặc dù có sự tăng trưởng kinh tế tại đất nước anh chị em trong những thập niên gần đây, nhưng những người trẻ tại đây phải chịu đau khổ nhiều nhất. Chính họ là những người phải chịu nạn thất nghiệp nhiều nhất, khiến cho tương lai của họ không những trở nên bấp bênh, nhưng còn làm cho họ không thể cảm thấy mình là những người giữ vai chính trong lịch sử chung. Tương lai bấp bênh thúc đẩy họ ra ngoài đường và bó buộc họ phải viết lên cuộc đời của họ ở ngoài rìa, làm cho họ dễ bị tổn thương và hầu như không có những điểm tham chiếu trước những hình thức của nạn nô lệ mới trong thế kỷ 21. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Morris hãy giúp người trẻ cũng như những người không có tiếng nói, vì họ phải sống trong tình trạng bấp bênh. Hãy giúp họ sống trong vui tươi và hy vọng, cả khi những gì chung quanh dường như không có giải pháp. Niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta tái xác tín về sự chiến thắng của Thiên Chúa, không những bên ngoài lịch sử, nhưng cả trong những hoàn cảnh âm thầm. Và Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, để sống tin mừng, chúng ta không thể chờ đợi mọi sự quanh chúng ta trở nên thuận lợi, vì nhiều khi những ham hố quyền hành và lợi lộc trần thế chống lại chúng ta. Chúng ta không thể để cho mình bị nản chí đè bẹp. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Piat, giám mục giáo phận Port Louis sở tại, đã đại diện mọi người tại đảo này, cũng như từ những hải đảo bé nhỏ xa xăm trong Ấn Độ Dương, chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y cho biết, cả những người Ấn giáo, Hồi giáo và Phật giáo cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức Thánh Cha vì sứ điệp của Ngài mang lại thiện ích cho mọi người, đặc biệt là sứ điệp hòa bình và chứng tá của Đức Thánh Cha trong lĩnh vực này trên trường quốc tế. Đức Hồng Y nói, chúng con đoan chắc với Đức Thánh Cha rằng, tại đảo Morris này, cũng như trong Ấn Độ Dương, chúng con chiến đấu để có một nền hòa bình vững chắc, được xây dựng trên nền tảng một sự dấn thân cho công bằng xã hội và bảo vệ căn nhà chung của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Hồng Y Piat và các cộng sự viên Cộng đoàn Dân Chúa tại giáo phận này đã chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Ngài. Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời cảm ơn Tổng thống, Thủ tướng và chính quyền Cộng hòa Morris về sự tiếp đón nồng hậu. Ngài không quên cảm ơn và chào thăm các tín hữu đến từ các quần đảo Seychelles, Reunion, Comore, Cagos, Agalega, Rodrigues trong Ấn Độ Dương và hứa cầu nguyện cũng như gần gũi họ trong kinh nguyện hàng ngày.
Hallelujah!
Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại đảo Morris là cuộc viếng thăm Tổng thống và gặp gỡ chính quyền cùng với các đại diện xã hội và ngoại giao đoàn. Tại phủ Tổng thống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống lâm thời Balen Vapori đón tiếp và hội kiến, rồi gặp gỡ Thủ tướng Pravin Kumar. Sau khi hội kiến riêng với hai vị lãnh đạo, Đức Thánh Cha đã gặp chung các vị cùng với các quan chức khác của chính quyền, các đại diện của xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại đại sảnh đường ở phủ Tổng thống. Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống lâm thời Morris, Đức Thánh Cha ca ngợi dân nước này là một tiếng nói thế giá qua chính cuộc sống, chứng tỏ cho thế giới thấy rằng có thể đạt tới một nền hòa bình vững bền, đi từ xác tín. Sự khác biệt thật là đẹp khi nó liên tục chấp nhận đi vào một tiến trình hòa giải với nhau. Đó là căn bản và là cơ may để xây dựng một tình hiệp thông thực sự giữa lòng một đại gia đình nhân loại mà không cần phải gạt ai ra ngoài lề, loại trừ hoặc phủ nhận. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện Morris đã chứng kiến nhiều đợt di dân đưa các tiền nhân của quý vị đến đảo này và làm cho họ cởi mở với những khác biệt để hội nhập và thăng tiến chúng để mưu ích cho tất cả mọi người. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích quý vị, trong niềm trung thành với các căn cội của mình, hãy chấp nhận thách đố, tiếp đón và bảo vệ những người di dân ngày nay đến đây để tìm công ăn việc làm, và nhiều người trong số họ tìm kiếm những điều kiện sống tốt đẹp hơn cho gia đình họ. Quý vị hãy có lòng đón tiếp họ như những tiền nhân của quý vị trước đây đã biết đón nhận nhau, như những người giữ vai chính và bảo vệ một nền văn hóa gặp gỡ đích thực, giúp người di dân được nhìn nhận trong phẩm giá và các quyền của họ. Rồi Đức Thánh Cha đề cao truyền thống dân chủ của đất nước Morris từ khi được độc lập và góp phần biến đảo này thành một ốc đảo hòa bình. Ngài nói, tôi cầu mong lối sống dân chủ này có thể được vun trồng và phát triển, đặc biệt bài trừ mọi hình thức kỳ thị, vì đời sống chính trị chân chính dựa trên một luật pháp và một cuộc đối thoại chân thành giữa các chủ thể được canh tân bằng xác tín, theo đó mỗi người nam nữ, mỗi thế hệ có chứa đựng một lời hứa có thể làm trỗi lên những năng lực mới về tương quan, trí thức, văn hóa và tinh thần. Quý vị là những người dẫn thân trong đời sống chính trị của Cộng hòa Morris, quý vị có thể nêu gương cho những người đang tin cậy vào quý vị, nhất là những người trẻ. Với lối tư xử và ý chí bài trừ mọi hình thức tham nhũng, quý vị có thể biểu lộ giá trị của quyết tâm phục vụ công ích và luôn xứng đáng với lòng tín nhiệm của những người đồng bào của quý vị. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự tăng trưởng kinh tế hiện nay ở Morris không luôn mang lại lợi thế cho tất cả mọi người, và bỏ qua một bên một số người khác, đặc biệt là người trẻ, do một số chiến lược hoạt động của mình. Sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha, Tổng thống lâm thời của Morris đã mời ngài tiến ra vườn của phủ Tổng thống để làm phép một số cây trồng tại đây. Và vào lúc hơn 6 giờ tối, Đức Thánh Cha trở lại phi trường cách đó gần 40 cây số. Tại đây, sau nghi thức tiễn biệt đơn sơ với sự hiện diện của Thủ tướng Morris và đoàn quân danh dự, Đức Thánh Cha đáp máy bay về thủ đô Antananarivo của Madagascar để qua đêm tại tòa sứ thần tòa thánh. Vào sáng mùng 10 tháng 9, lúc 9 giờ giờ địa phương, Tổng thống và các vị lãnh đạo Công giáo cùng với một số tín hữu chính thức tiễn biệt Đức Thánh Cha trước khi ngài đáp máy bay trở về Roma, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm ngoài Roma lần thứ 31 của ngài.
Alleluia.
Tin Madagascar. Dân chúng Madagascar cảm kích về sự khiêm tốn của Đức Thánh Cha. Báo chí Madagascar xuất bản sáng mùng 7 tháng 9 vừa qua nhấn mạnh rằng dân chúng nước này cảm kích về sự đơn sơ, khiêm tốn và giản dị của Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài đến viếng thăm nước này và nghĩ rằng cuộc viếng thăm của Ngài góp phần đoàn kết đất nước. Tình hình tại thủ đô Antananarivo yên hàng. So với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha hồi năm 2015 như tại Uganda, dân chúng tại Madagascar này không cảm thấy lo sợ hay bất an. Họ vẫn di chuyển dễ dàng ở thủ đô và các thành thị. Các máy thu hình được bố trí tại các khu vực nóng, nhưng dân chúng không thấy sợ hãi. Mọi người đều cảm thấy hài lòng vì Đức Giáo Hoàng đến thăm đất nước của họ. Nhiều báo chí nhấn mạnh rằng, việc Đức Giáo Hoàng đến thăm Madagascar góp phần kiến tạo sự đoàn kết đất nước. Báo Express của Madagascar nói về sự tiếp đón xứng đáng dành cho Đức Giáo Hoàng. Báo này cũng nêu vào sự kiện Đức Giáo Hoàng đến đây với tất cả sự đơn sơ, giản dị và khiêm tốn, và điều này gây ấn tượng mạnh nơi dân chúng. Nhiều báo chí ghi nhận các ký giả nước ngoài đến đây nhân cuộc viếng thăm đang khám phá đất nước và thực tại Madagascar, đồng thời nhận thấy dân chúng luôn ở ngoài nhà tìm cách sống còn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội Italia về bệnh ung thư. Trong buổi tiếp kiến sáng mùng 2 tháng 9 vừa qua dành cho Hiệp hội Italia về bệnh ung thư, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các bác sĩ tránh chịu theo cám dỗ kết liễu sinh mạng của bệnh nhân nan y quen gọi là làm cho chết êm dịu. Trái lại, cần dấn thân đồng hành với bệnh nhân và những người thân của họ trong mọi giai đoạn. Hiệp hội Italia về bệnh ung thư được thành lập năm 1973 với mục đích khuyến khích nghiên cứu và phòng ngừa, nỗ lực cải tiến việc chẩn bệnh và trị liệu các bệnh ung thư. Hiện nay, hội có hơn 2.500 hội viên. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, kỹ thuật không phục vụ con người khi nó biến con người thành đồ vật, khi nó phân biệt giữa người còn đáng được chữa trị và người không đáng, vì coi họ chỉ là một gánh nặng và nhiều khi như một đồ bỏ. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, việc làm cho chết êm dịu trở thành hợp pháp tại nhiều nước, bề ngoài có vẻ là khuyến khích tự do cá nhân, nhưng trong thực tế nó dựa trên một nhân sinh quan duy lợi ích, theo đó con người trở thành vô ích hoặc có thể bị coi như một phí tổn nếu về phương diện y khoa không còn hy vọng cải tiến hoặc không thể tránh được đau đớn. Trái lại, sự dẫn thân đồng hành với bệnh nhân và những người thân yêu của họ trong mọi giai đoạn tiến triển của bệnh, cố gắng thoa dịu đau đớn nhờ các phương thức chống đau hoặc cung cấp một môi trường thân thiện trong dưỡng đường ngày càng đông đảo, thì sẽ góp phần kiến tạo một nền văn hóa và phương thức thực hành ngày càng quan tâm đến giá trị của mỗi người. Và Đức Thánh Cha khuyến khích các bác sĩ rằng, anh chị em đừng bao giờ nản chí vì sự thiếu cảm thông mà anh chị em có thể gặp phải, hoặc đứng trước những đề nghị tìm kiếm những con đường quyết liệt và mau chóng hơn. Nếu ta chọn cái chết, thì các vấn đề có thể được giải quyết theo một nghĩa nào đó, nhưng lập luận như thế sẽ để lại bao nhiêu cay đắng, và sự phủ nhận hy vọng như thế cũng bao hàm sự chọn lựa, từ bỏ tất cả và phá vỡ mọi liên hệ. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các bác sĩ hãy tìm kiếm và nuôi dưỡng hy vọng. Làm sao diễn tả hy vọng cũng như trao ban hy vọng trong những trường hợp cùng cực nhất. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các bác sĩ hãy luôn nghĩ đến gương của Chúa Giêsu là bậc thầy cao trọng nhất về tình người, để có thể có những cử chỉ lấy hứng từ gương của Chúa và xin Chúa cùng đồng hành với mình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày huấn từ của Đức Thánh Cha với các giám mục, linh mục nam nữ tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên tại thủ đô Maputo nhân chuyến viếng thăm của ngài tại Mozambique chiều mùng 5 tháng 9 vừa qua. Chiều mùng 5 tháng 9 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Maputo, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi gặp gỡ với đại diện 23 giám mục, 660 linh mục triều và dòng, 1.200 nữ tu, chủng sinh và gần 57.000 giáo lý viên toàn quốc Mozambique. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã có bài huấn từ sau đây. Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn Đức Cha Hilario vì những lời chào mừng của Ngài thay mặt cho anh chị em, và tôi chào tất cả các anh chị em với tình cảm và đầy lòng biết ơn. Tôi biết rằng anh chị em đã nỗ lực rất nhiều để có mặt ở đây. Cùng nhau, chúng ta muốn canh tân phản ứng của chúng ta đối với lời kêu gọi đã từng làm cho trái tim chúng ta bùng cháy, và Giáo hội Mẹ đã giúp chúng ta nhận thức và khẳng định với một sứ mệnh. Cảm ơn anh chị em về những chứng tá của anh chị em, về những thời điểm khó khăn và những thách thức nghiêm trọng mà anh chị em phải đối mặt. Ý thức được những hạn chế và yếu điểm của chính mình, nhưng cũng ngạc nhiên trước lòng thương xót của Chúa. Tôi rất hài lòng trước những gì một trong những giáo lý viên đã cho biết. Chúng con là một giáo hội, là một phần của một dân tộc anh hùng, đã trải qua đau khổ, nhưng vẫn giữ sống động niềm hy vọng. Với niềm tự hào linh thánh mà anh chị em đón nhận từ dân tộc mình, một niềm tự hào mời gọi một cuộc canh tân đức tin và hy vọng. Tất cả chúng ta muốn làm mới lại lời xin vâng của chúng ta. Giáo hội Mẹ hạnh phúc biết bao khi nghe anh chị em bày tỏ tình yêu của anh chị em dành cho Chúa và cho sứ vụ mà Ngài đã ủy thác cho anh chị em. Giáo hội vui mừng xiết bao trước mong muốn của anh chị em tiếp tục quay lại với mối tình đầu của mình. Tôi cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn ban cho anh chị em ơn khôn ngoan, để có thể gọi đích danh mọi thứ, và sự can đảm để tìm kiếm sự tha thứ, và để học cách lắng nghe bất cứ điều gì Ngài muốn nói với chúng ta. Anh chị em thân mến, dù muốn hay không, chúng ta vẫn được mời gọi để đối mặt với thực tế như nó là. Thời thế thay đổi, và chúng ta cần phải nhận ra rằng, rất thường khi chúng ta không biết vị thế của mình là ở đâu trong các tình huống mới. Chúng ta cứ tiếp tục mơ hoài về củ hành củ tỏi của Ai Cập, và quên rằng miền đất hứa là ở trước mắt chúng ta, chứ không phải ở đằng sau lưng chúng ta. Và trong lời than thở của chúng ta về những thời đã qua, chúng ta hóa thành chai đá. Thay vì loan báo tin mừng, chúng ta đưa ra một thông điệp buồn tẻ ai oán, chẳng thu hút được ai, và chẳng khiến được con tim nào rung động. Chúng ta được tập hợp tại nhà thờ chính tòa này, được dành để biệt kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, để chia sẻ với nhau, như trong một gia đình, những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, như một gia đình được sinh ra từ tiếng xin vâng mà Đức Maria đã thưa với Thiên Thần. Đức Mẹ chưa từng bao giờ nhìn về phía sau. Chúng ta đã nghe chương đầu tiên của mầu nhiệm nhập thể từ Thánh Sử Luca. Từ trình thuật này của Ngài, có lẽ chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi mà anh chị em đã nêu ra ngày hôm nay, và tìm thấy động lực cần thiết để đáp trả với lòng quảng đại và quan tâm như Đức Maria. Thánh Luca vẽ ra một sự song song giữa các sự kiện trong cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu Kitô. Khi đối chiếu như thế, Ngài muốn cho chúng ta thấy cách hành động của Chúa và cách chúng ta đề cập đến Ngài trong Cựu Ước đang mở ra một con đường mới do Con Thiên Chúa hóa thành nhục thể mang lại cho chúng ta. Rõ ràng là trong hai lần truyền tin, chúng ta thấy có sự xuất hiện của một thiên thần. Lần truyền tin đầu tiên diễn ra tại thành phố quan trọng nhất của Judea, là thành phố Jerusalem, không phải ở bất cứ đâu, nhưng chính là ngay trong đền thờ, và ở đó, nơi linh thánh nhất của các nơi linh thánh, một lời loan báo đã được đưa ra cho một người nam và là một tư tế. Trong khi đó, lời loan báo về mầu nhiệm nhập thể được thực hiện ở Galilee, ở một vùng xa xôi, nơi xung đột hoành hành và chỉ là một thị trấn nhỏ, đó là Nazareth. Biến cố này diễn ra trong một ngôi nhà, không phải một hội đường hay một nơi thờ phượng, và được đưa ra cho một người nữ, chỉ là một tín hữu đơn sơ. Nhưng điều gì đã thay đổi từ đó? Mọi thứ. Và trong sự thay đổi này, chúng ta tìm thấy bản sắc sâu sắc nhất của chúng ta. Anh chị em hỏi chúng ta phải làm gì trước cuộc khủng hoảng căn tính linh mục? Làm thế nào để chống lại nó? Về vấn đề này, những gì tôi muốn nói cụ thể với các linh mục là điều mà tất cả chúng ta, giám mục, giáo lý viên, những người tận hiến và chủng sinh đều được kêu gọi để trau dồi và nuôi dưỡng. Trong một cuộc khủng hoảng về căn tính linh mục, đôi khi chúng ta cần rời khỏi những nơi quan trọng và trang trọng, và trở về những nơi mà chúng ta đã được kêu gọi, nơi rõ ràng rằng ý định và sức mạnh, để thực thi ý định ấy, là từ Thiên Chúa. Đôi khi, dù không muốn và cũng không phải cố ý sai phạm về luân lý, chúng ta đã quen với việc đồng hóa các hoạt động hàng ngày của chúng ta như một linh mục với các nghi lễ nhất định, các cuộc họp và trao đổi ý kiến, nơi mà sự hiện diện của chúng ta trong những cuộc họp, tại bàn hoặc trong hội trường là sự hiện diện của đấng mật. Khi đó, chúng ta giống với tư tế Zacharia hơn là Đức Maria. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng đó là một sự cường điệu khi nói rằng vị linh mục thật sự rất nhỏ bé. Sự hùng vĩ khôn ví của ân sủng được ban cho chúng ta cho sứ vụ của mình, đặt để chúng ta vào hàng những người nhỏ bé nhất. Linh mục là người nghèo nhất trừ khi Chúa Giê-xu phong phú hóa người ấy bằng sự thanh bần. Là đầy tớ vô dụng nhất trừ khi Chúa Giê-xu gọi người ấy là bằng hữu của Ngài. Là người dốt nát nhất trừ khi Chúa Giê-xu kiên nhẫn dạy người ấy như đã từng dạy Phê-rô. Là người yếu đuối nhất trong các Kitô hữu, trừ khi vị mục tử nhân lành củng cố người ấy giữa đàn chiên. Không ai nhỏ bé hơn một linh mục bị bỏ mặc với những gì của mình, và do đó, lời cầu nguyện của chúng ta để bảo vệ chống lại mọi cạm bẫy của ma quỷ là lời cầu nguyện của mẹ của chúng ta. Con là một linh mục vì Chúa đã đoán nhìn đến sự bé nhỏ của con. Trở về Nazareth có thể là cách để đối mặt với một cuộc khủng hoảng về căn tính và được đổi mới như những mục tử, các môn đệ và những nhà truyền giáo. Chính anh chị em đã nói về một mối quan tâm nhất định được phóng đại trong việc quản lý tài nguyên hoặc chăm sóc phúc lợi cá nhân của chúng ta. Khi đó, chúng ta đi những con đường vòng, thường xuyên kết thúc nơi thái độ ưu tiên cho các hoạt động bảo đảm có lợi lộc, và những điều này khiến chúng ta chống lại việc tận hiến cuộc sống mình cho các chăm sóc mục vụ hàng ngày. Những hình ảnh của người thiếu nữ đơn sơ trong nhà của mình, tương phản với tất cả các hoạt động của đền thờ và thành phố Jerusalem, có thể là một tấm gương, trong đó chúng ta nhìn thấy những phức tạp và lo ngại đang làm lu mờ và tan biến sự quảng đại trong lời xin vâng của chúng ta. Những nghi ngờ của ông Zacharia, cùng với nhu cầu của ông muốn có những lời giải thích, tương phản với lời xin vâng của Đức Maria, là người chỉ hỏi cho biết tất cả mọi thứ nói về mẹ sẽ được thực hiện như thế nào. Ông Zacharia không thể vượt qua mong muốn kiểm soát được mọi thứ. Ông không thể từ bỏ nếp nghĩ của một người thích chịu trách nhiệm cho mọi thứ xảy ra. Đức Maria không ngần ngại hay lo toan cho bản thân mình. Thay vào đó, mẹ phó dâng chính mình. Mẹ tin tưởng. Đó là một cuộc đấu tranh không ngừng trong quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa như Zacharia, như một thầy thông luật, luôn luôn khống chế, luôn luôn đánh giá xem là liệu sự đền đáp có tương xứng với công việc được thực hiện hay không. Liệu đó có phải là do tôi mà có, vì Chúa chúc phúc cho tôi? Liệu giáo hội có bị buộc phải nhận ra những nhân đức của tôi và công việc khó khăn của tôi? Chúng ta không nên hoạt động vì tư lợi của chính mình. nhưng đúng hơn, sự mệt mỏi của chúng ta nên liên quan đến khả năng thể hiện lòng từ bi của chúng ta. Và liệu tâm hồn của chúng ta có xúc động và tham gia hoàn toàn vào việc thực hiện chúng không? Chúng ta vui mừng với các cặp vợ chồng kết hôn. Chúng ta phải cười với những đứa trẻ được mang đến giếng rửa tội. Chúng ta phải đồng hành cùng với các cặp hứa hôn và gia đình trẻ. Chúng ta phải chịu đau khổ với những người nhận được bí tích sức dầu bệnh nhân trên giường bệnh. Chúng ta phải đau buồn thương tiếc với những người vừa chôn cất một người thân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu huấn từ của Đức Thánh Cha với các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên tại thủ đô Maputo, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại quốc gia Mozambique chiều mùng 5 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của huấn từ nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần này, tuần cuối cùng của việc tìm hiểu về thẻ văn thứ hai của sách Châm ngôn, Đức Cha Pedro Nguyễn Văn Cảm sẽ đưa chúng ta trở về với nguồn của lời nói, hay còn gọi là lời nội tâm, thế giới bên trong của mỗi chúng ta, qua đó khép lại chủ đề lời nói trong sách Châm ngôn. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Tôi muốn chia sẻ thêm một cái suy nghĩ này. Thực sự ra khi chúng ta nói đến lời nói, thì ta cần phải trở về cái nguồn của nó. Tôi gọi là lời nội tâm. Lời nội tâm tức là tất cả thế giới bên trong của mỗi chúng ta. Những tâm tư, tình cảm, những suy nghĩ, ước mơ, những dự định, tính toán của mình, tất cả nó là cái thế giới ở bên trong chúng ta. Và những suy nghĩ, những tâm tư, những tình cảm này nó vô hình, không ai thấy được. Các anh các chị ngồi gần nhau mà có biết là người bên cạnh đang nghĩ gì không? Sao nghĩ được? Thế cho nên mới có cái chuyện là đồng sàng mà dị mộng. Thế cho nên mới có cái câu là sông sâu còn có thể dò, phải không? Mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Cái thế giới bên trong này này, những tâm tư, những tình cảm của chúng ta nó vô hình, không ai thấy hết đâu. Tôi gọi là cái lời nội tâm. Và cái lời nội tâm này, nó được diễn đạt ra bên ngoài bằng hai cách. Cách thứ nhất là lời nói của mình. Và cách thứ hai là điều mà chúng ta vẫn quen gọi ngôn ngữ không lời. Tôi dùng lời nói để diễn đạt cái tâm tư suy nghĩ của tôi. Tôi dùng lời nói để diễn đạt cái ước mơ và dự định của tôi. Nhưng mà đồng thời tôi cũng diễn đạt cái tâm tư tình cảm của mình bằng thứ ngôn ngữ không lời. Bằng những cử chỉ, bằng những hành động, bằng những thái độ. Vui vẻ thì khác, buồn phiền thì khác, giận dữ thì khác, tha thứ thì khác. Không cần nói gì hết, chỉ cần nhìn vào mặt biết liền. Ngôn ngữ không lời. Tôi muốn đưa lại cái cội nguồn này để nói cái gì? Để nói là nếu chúng ta muốn vun trồng lời nói đấy á, thì vấn đề không chỉ là tập cái khả năng hùng biện ăn nói cho nó khéo léo, thì quan trọng nhất là vun trồng con người bên trong của mình đây này, vun trồng cái thế giới bên trong của mình đây này. Nếu mình có một trái tim hiền hòa và khiêm tốn thì sự hiền hòa và khiêm tốn đó nó sẽ lộ ra trong lời nói và trong cả những cách ứng xử không lời của mình. Còn nếu mà mình kiêu căng tự mãn thì nó cũng lộ ra trong cách ứng xử của mình thôi, trong cách ăn nói của mình thôi. Nếu mình tích lũy cái con người bên trong của mình, tích lũy khả năng trí thức, khả năng hiểu biết bằng cách lắng nghe, bằng cách quan sát, bằng cách đọc sách, bằng cách học hỏi, thì mình có khả năng để thể hiện sự khôn ngoan đó trong lời nói. Còn nếu mình không vun trồng con người bên trong thì lấy gì mà thể hiện? Lấy gì mà thể hiện? Cho nên điều quan trọng là con người bên trong của chúng ta là thế giới bên trong của mình. Còn nếu mà mình không vun trồng con người bên trong này này, mà chỉ có lo vun trồng cái gọi là khả năng ăn nói cho nó hấp dẫn, mà tâm hồn thì toàn những ý tưởng xấu, những tính toán độc địa hại người, thì khi đó nói hay lắm, nhưng là để làm hại người ta chứ không phải là để đem ích lợi đến cho người ta. Cho nên đọc sách Châm Ngôn với những lời khuyên về lời nói, tôi không muốn các anh chị chỉ dừng lại ở bình diện này. Đây nó chỉ là sự thể hiện ra bên ngoài, mà tôi muốn đưa các anh chị trở về cội nguồn của nó, là thế giới nội tâm của mỗi chúng ta. Cần phải vun trồng thế giới bên trong. Và ta càng vun trồng thế giới bên trong theo sự hướng dẫn của lời Chúa bao nhiêu, thì mình càng có khả năng sử dụng lời nói để chữa lành tâm hồn người khác, để củng cố đức tin cho người khác, để mang lại sự bình an cho người khác. Có nghĩa là đem những gì tích cực nhất qua lời nói của mình. Thế thì vừa đúng lúc chúng ta kết thúc cái phần trong sách Châm Ngôn. Tôi không có viết ở đây, nhưng mà hy vọng các anh chị nhớ là tuần tới đi đọc sách gì? Sách Gióp, một cuốn sách rất hay nha. Chịu khó đọc kỹ một chút, chia sẻ với nhau trong nhóm những kinh nghiệm đời sống của mình khi mình đọc sách Gióp. Đừng chỉ đọc một cách lý thuyết, nhưng mà đọc rồi thì nhìn lại cuộc đời của mình xem diễn ra cái gì, có giống hay không, cái thái độ như thế nào thì sẽ tốt hơn cho chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, phần kết thúc của việc tìm hiểu về chủ đề lời nói đã khép lại bài nghiên cứu về thể văn Châm Ngôn, thể văn thứ hai của sách Châm Ngôn. Chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được nói về Đức Hồng Y Roger S. J. Gray, vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam. Trong cuốn sách Tôi Đã Cảm Thấy Nhịp Đập Của Trái Tim Thế Giới, trò chuyện với Bernard Lecole, ban biên tập tủ sách Chứng Nhân Lịch Sử đã giới thiệu về Đức Hồng Y Roger S. J. Gray như sau. Đức Hồng Y S.J. Gray là một trong những nhân vật hấp dẫn nhất của giáo hội Công giáo. Ngài đã từng biết đến tất cả những bước tiến, những khủng hoảng, tất cả các nhân vật chủ chốt, mọi bí mật của giáo hội. Và bản thân Ngài cũng đã có một vai trò nhiều khi có tính cách quyết định. Là chuyên viên tại Công đồng chung Vatican II, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục châu Âu, được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong Hồng Y năm 1979, sau nhiều năm làm Tổng Giám mục Giáo phận Marseille. Trong hơn hai thập niên, Hồng Y S.J. Gray là một trong những cộng sự và là thân cận của vị giáo hoàng người Ba Lan và là đặc sứ của Ngài trên thế giới với những sứ vụ thầm kín nhất và tế nhị nhất. Trong các cuộc trò chuyện với Bernard Lecon, lần đầu tiên vị Hồng Y bộc lộ các cuộc trao đổi với Fidel Castro hay với Saddam Hussein, bộc lộ các sứ vụ của Ngài tại Rwanda giữa lúc diễn ra cao độ nạn diệt chủng hay ngay tại Trung Quốc. Ngài cũng nói nhiều tới các mối liên hệ riêng của Ngài với các vị giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, Gioan Phaolô Đệ Nhị và Benedicto thứ 16, cũng như với tất cả những người ở khắp hành tinh đã cùng đi với Ngài trong cuộc hành trình mục vụ. Cách riêng tại Việt Nam, Đức Hồng Y S.J. Gray là một nhân vật rất quen thuộc và là một vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam. Sau đây là những chia sẻ của Đức Hồng Y về Giáo hội Việt Nam được trích trong tập hồi ký của Ngài. Ở Marseille, tôi có nhiều quan hệ với cộng đồng người Việt, đông và năng động. Tại Roma, vào dịp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1974, tôi được gặp Đức Tổng Giám mục Phụ tá Hà Nội Trịnh Văn Căn, vừa mới được phép ra khỏi nước sau 20 năm chẳng được phép đi đâu. Tôi đã lấy làm ngạc nhiên trước phát biểu ít nhiều chất phát của Ngài. Ngày Chủ nhật, các nhóm người già, thanh niên, trẻ em đôi khi thức dậy vào nửa đêm và tay cầm đèn. Họ kéo nhau tới nhà thờ có linh mục. Họ đi qua các làng mà không Công giáo, và những người ngoài Công giáo này đã tự hỏi không biết họ là ai và họ đi đâu. Những người này có ngay câu trả lời: họ đi lễ, họ thờ ông Giê-xu. Một người ngoài Công giáo phản ứng: mất thời giờ, nhưng họ lại vui vẻ và hạnh phúc. Thời gian trôi qua, năm 1989, tôi được Hội đồng Giám mục Việt Nam mời. Giáo hội Công giáo Việt Nam là một trong ba giáo hội lớn nhất châu Á, cùng với các giáo hội Philippines và Hàn Quốc. Giáo hội Việt Nam khi ấy có 6 triệu tín hữu, tức là 10% dân số. Đây là lần đầu tiên một đại diện của giáo hoàng tới viếng thăm đất nước này, kể từ khi đất nước này được thống nhất năm 1975. Việt Nam là một quốc gia do một đảng duy nhất lãnh đạo, và đảng này ra sức hạn chế một cách gắt gao số thanh niên vào chủng viện, trục xuất các thừa sai cuối cùng, cấm báo chí Công giáo, ngoại trừ một tờ báo của người Công giáo yêu nước, hạn chế hoạt động của các dòng tu đông đảo ở Việt Nam, và nói chung vi phạm quyền tự do tôn giáo. Không nói đến các linh mục bị tống vào tù, khoảng 100 linh mục còn ở trong tù, trong đó có một số linh mục từng là tuyên úy quân đội. Tôi đến Hà Nội ngày 1 tháng 7 năm 1989, có Đức ông Bạc Na Bê Nguyễn Văn Phương, một người ở miền Nam Việt Nam đang làm việc tại Bộ Rao giảng Tin mừng cho các dân tộc, đi cùng tôi. Tôi nhớ đến cái nóng bức rất khó chịu, nhưng cũng đặc biệt nhớ đến sự đón tiếp nồng nhiệt của người dân Công giáo và cả không Công giáo đã dành cho tôi. Trong vòng 13 ngày, tôi đã vượt 2.000 cây số và viếng thăm 11 giáo phận, 4 ở phía Bắc. Những giáo phận khốn khổ nhất như Hà Nội, Phát Diệm, Bùi Chu và Hải Phòng. Đâu đâu bổn đạo cũng lũ lượt kéo tới, 200.000 người dự lễ tại Bùi Chu, 100.000 người tại Phát Diệm. Rồi tôi tới Huế, Đà Nẵng, trước khi thăm các giáo phận ở miền Nam, chung quanh thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn xưa, thành phố quan trọng nhất, khoảng 3,2 triệu dân, không xa châu thổ sông Mekong. Người ta tính có đến 45.000 người tín hữu tới dự thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường. Khó khăn lắm tôi mới vào được thánh đường. Hằng ngày tôi đều được nghe câu nói, chưa bao giờ được thấy cảnh tượng này. Người ta tính có đến 1 triệu người đã di chuyển dọc các con đường để hoan hô sứ giả của giáo hoàng. Những sự biểu lộ tình cảm kéo dài không dứt từ Bắc tới Nam. Cuộc toàn thắng của đức tin hẳn đã làm chính quyền ngạc nhiên và có lẽ là tức giận. Đôi khi họ cũng đã tìm cách kiềm chế sự nhiệt tình của dân chúng. Tôi viết trong báo cáo gửi Đức Thánh Cha như sau: điều làm con ngạc nhiên hơn hết chính là lòng sốt sắng nguyên thủy của các Kitô hữu ở phía Bắc. Dưới vỏ bọc chì Cộng sản từ năm 1954, cộng đồng tín hữu không chỉ sống sót mà còn sống một cách vẹn toàn lòng tin của mình. Cộng đồng này đã chỉ sống trong thần khí và bởi thần khí, gần như không có sự nâng đỡ của thừa tác vụ của giáo hội vì thiếu linh mục và thiếu các phương tiện. Điều cũng làm con ngạc nhiên chính là sự tương phản, thậm chí là tình trạng mất quân bình giữa phía Bắc và phía Nam trong tất cả mọi lĩnh vực, không chỉ về mặt tôn giáo. Phía Nam được tự do cho tới năm 1975, có một hàng giáo sĩ đông đúc, gia tăng do các linh mục di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 và được chuẩn bị kỹ ở nhiều đại học châu Âu hay Mỹ. Nhiều cộng đoàn tu sĩ lớn, chẳng hạn như các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Charles, gồm 3 tỉnh dòng và 800 nữ tu, với việc chiêu sinh tương đối dễ dàng và việc tham gia của các nữ tu trong các công tác xã hội của nhà nước. Ở ngoài Bắc, ngược lại, rất ít linh mục, tất cả đều ngập trong công việc. Con có nói chuyện với một linh mục, vì linh mục phải lo cho 40.000 bổn đạo tại 9 giáo họ khác nhau. Họ đạo xa nhất là 200 cây số, mà chỉ có chiếc xe đạp làm phương tiện di chuyển. Khoảng 60 linh mục được truyền chức chui và không được phép thi hành chức vụ của mình. Một chủng viện tại Hà Nội không có người đào tạo chuyên nghiệp. Một vài giám mục được chỉ định trong thời kỳ khó khăn chỉ có trình độ của giáo lý viên. Giám mục Lạng Sơn, đức cha Phạm Văn Dụ được phong chức chui từ 30 năm nay, phải sống trong tình trạng chỉ định cư trú cách tòa giám mục của mình 100 cây số. Giáo phận của ngài sát biên giới Trung Quốc chỉ có 2 linh mục già và 3 nữ tu. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về Đức Hồng Y Roger Echegaray trong chương trình tuần tới. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con mang kính màu gì, thấy đời là màu như thế. Không mang kính tình yêu, nhìn anh em toàn sai lỗi. Không có lòng thương người, là con dễ dàng kết tội. Mang danh là con Chúa mà sao con chẳng có tình ai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng Hành Cát Tư Hãn, một vị hoàng đế vĩ đại và chiến binh dũng cảm nhất của thảo nguyên Mông Cổ, là người rất ham săn bắn. Mỗi lần đi săn, trên cổ tay của ông luôn ngất ngửu con chim ưng yêu quý được ông huấn luyện để đi săn. Trong một chuyến đi săn nọ, sau nhiều giờ quần thảo trên lưng ngựa dưới cái nắng nóng của trưa hè, đại hãn bắt đầu cảm thấy khát nước. Con chim ưng vụt khỏi cổ tay ông và bay vút đi về phía trước. Chợt ông có thấy nước rỉ ra từ một ghềnh đá. Đại hãn kiên nhẫn lắm mới hướng đầy nước vào một cái cốc bằng bạc. Trong cơn khát, ông vội vàng đưa cốc nước lên miệng, chuẩn bị uống. Bất thình lình, một âm thanh vút lên từ trên không và con chim ưng xẹt ngang tay ông, khiến ly nước rơi xuống đất. Đại hãn nhặt chiếc ly lên và một lần nữa kiên nhẫn hứng từng giọt. Nhưng lần nào cũng vậy, khi hứng được nửa ly, ông nâng lên miệng. Nhưng trước khi chiếc cốc chạm vào môi, con chim ưng lại bay vụt xuống và làm rớt ly nước khỏi tay ông. Đại hãn bắt đầu nổi giận. Và lần cuối cùng, trước khi chuẩn bị uống ly nước khác, ông rút gươm cầm sẵn trên tay. Khi chiếc ly vừa kề miệng, con chim ưng lại lao nhanh xuống và hấp mạnh ly nước. Đại hãn không tha thứ được nữa. Một làn sáng phút lên và con chim đáng thương nằm quằn quại và dãy chết dưới chân chủ của nó. Vì chiếc ly bạc bị văng móc nên đại hãn leo lên sườn đá dốc, ngược dòng nước chảy để uống nước tại con suối. Khi đến nơi, ông phát hiện thấy xác một con rắn lớn, nổi tiếng loại cực độc, đang nằm chết rửa giữa vũng nước. Đại hãn khựng lại, quên cả cơn khát cháy cổ. Ông đau đớn khi nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, vì không thể hiểu được ý định tốt đẹp của con chim ưng trong việc nó ngăn cản ông thỏa mãn một cơn khát, mà ông đã chém chết con chim yêu quý của mình. Quý vị và các bạn thân mến, những tham sân si tiềm ẩn trong bản năng của con người đã tạo nên những cơn khát, khiến con người luôn muốn chụp lấy những ly nước ngọt mát đầy cám dỗ, tàn chứa mầm mống của sự chết. Chất độc trong ly nước này chính là những cạm bẫy của tội lỗi được ngụy trang dưới nhiều hình thức rất quyến rũ, ngọt ngào. Lề luật của Chúa và những giáo huấn của Hội Thánh chẳng khác nào là những cái hấp cánh của con chim ưng trung thành và tốt bụng, chỉ muốn cứu chúng ta thoát khỏi cái chết do thế gian tội lỗi và ma quỷ đem lại. Nhưng rõ ràng, rất nhiều lần chúng ta quay lưng chống đối luật Chúa, tỏ thái độ bất tuân với giáo hội, chỉ vì những điều ấy đã ngăn cản không cho chúng ta được thỏa mãn những lối sống phong hóa, buông tuồng, chiều theo cơn khát đòi hỏi của bản năng. Tưởng cũng nên nhắc lại lời phát biểu của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong chuyến viếng thăm châu Phi vào năm 2010 rằng: không thể đẩy lùi HIV/AIDS bằng bao cao su và tiền. Lập trường quan điểm của giáo hội luôn kêu gọi con người hãy đối phó với bệnh SIDA bằng cách sống chung thủy một vợ một chồng là những cái đập cánh của con chim ưng, hất đổ các phong trào ủng hộ sử dụng bao cao su như những ly nước thỏa mãn cơn khát của chủ nghĩa hưởng lạc và thực dụng đang hoành hành trong đời sống của nhân loại. Và vì thế mà phát biểu của Đức Thánh Cha ngay lập tức bị một số nhà hoạt động trong lĩnh vực phòng chống HIV phản đối và lập trường của giáo hội bị lên án. Họ cho rằng trong khi hàng triệu người trên khắp thế giới, đặc biệt là châu Phi, bị thiệt mạng do AIDS, thì Đức Thánh Cha cũng không nghĩ ra được điều gì thiết thực hơn để nói, ngoài việc nhắc lại quan điểm của Vatican về bao cao su. Đó là những cái chém của con người đã dành cho những người đã muốn cứu nhân loại thoát khỏi mưu trước của ma quỷ. Chúa Giêsu ngày xưa bị dám lội ngược dòng, nói những lời khó nghe khi khuyên con người ăn ngay ở lành, tin và giữ luật Chúa. Điều đó khiến Ngài bị xã hội lúc bấy giờ lên án và họ tìm cách giết Ngài. Vì con người không thể hiểu và nhận ra ý định yêu thương của Ngài qua việc khuyên họ chấp nhận những thánh giá và hy sinh trong đời sống của mình. Lạy Chúa, Ngài đã dạy rằng, hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, và nhiều người lại đi qua đó, còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Trên con đường tiến về nhà Cha, xin cho chúng con biết chọn cửa hẹp và đường chật bằng cách chọn việc tuân giữ các giới răn của Chúa và giáo huấn của Hội Thánh trong đời sống của mình. Xin cho chúng con nhận ra ý định yêu thương của Ngài, cho dù chúng con có gặp nhiều khó khăn và thánh giá trên con đường hẹp mình đã chọn, vì đó là con đường dẫn đưa chúng con đến sự sống đời đời. Amen.
Xin cho con mang đầy tình Chúa trong nghĩ suy, lời nói, việc làm, để mỗi lần gặp gỡ anh em con thấy được bao nhiêu điều tốt. Đừng để con mang lòng ghen tị nhìn anh em một màu đen tối, nhưng cùng Chúa từ trên thầm từ nhìn mỗi người bằng thương mến mà thôi. Tin yêu Chúa thật lòng, đón nhận Ngài là lẽ sống, con không trách hơn ai, dù cho tâm hồn tê tái, vui chấp nhận gian khổ để dâng Chúa lòng tôn thờ, luôn nương tựa nơi Chúa, chẳng mưu toan tìm cách hơn thua. Con mang đầy tình Chúa trong nghĩ suy, lời nói, việc làm, để mỗi lần gặp gỡ anh em con thấy được bao nhiêu điều tốt. Đừng để con mang lòng ghen tị nhìn anh em một màu đen tối, nhưng cùng Chúa từ trên thập tự nhìn mỗi người bằng thương mến mà thôi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.